Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay thì được cái duyên lành trong quý Phật tử trong các cái đạo tràng để về thiền viện đây. Thì trước á thì sớm giờ thì quý Phật tử cũng đã có nghe Hòa Thượng cũng nhắc nhở rồi. Thì ở đây với trong cái tình cũng như là huynh đệ trong nhà thì tôi cũng có ít lời cũng để trao đổi giúp thêm cho quý vị ở trong đạo tràng, người cũ cũng như là người mới được cũng như là nghe lại thì nhắc nhở thêm, người cũ thì được nhắc nhở, người mới thì được tiếp nhận để rồi tăng trưởng thêm trên cái đường mà mình sống để mà trở về với chánh pháp. Thì điều hôm nay tôi cũng nhắc về cái ý nghĩa là tìm lại chính mình. Tại sao mà muốn nói đến cái việc này? Bởi vì thường thì hiện tại chúng ta đang sống ở đây á, mình đang sống hàng ngày hàng giờ mà mình thường mà ai cũng vậy thì nói rằng tôi đang sống, tôi đang làm cái này cái nọ, nhưng mà xét kỹ lại thì mình có cái điều hơi đau. Nếu mà có ai mà họ hỏi ngược lại như vậy thì nói rằng mình đang sống thì cái gì sống và cái gì là mình, phải không? Mà mình sống không biết là cái gì là mình, cũng không biết rõ cái gì đang sống thì cái cuộc sống của mình nó nói là sống nhưng mà như vậy thì nó có thật sống chưa, và như vậy thì nó thiếu cái ý nghĩa. Bởi vậy cho nên là cái điều này là cái điều mà mình là những cái vị đang sống để mà trong Phật pháp, hướng về Phật pháp thì mình cần hiểu rõ kỹ thêm mà để cho mình thấy rõ cái việc nó sáng sủa, rồi mình cái đời sống của mình nó sống có ý nghĩa thêm. Bởi vì thường á mình hay có một cái điều mà thường mà gọi là sống á, thì nói là mình sống mà không có rõ mình sống thì tức gọi là sao, quên mình ha. Mà quên mình á thì sao, quên mình thì nghĩa là theo vật ha. Mà có những chỉ có những cái mà nó gần gũi cái nhất của mình, cái đời sống ngày của mình đó, mà kiểm lại á, nhiều khi mình thấy nó rất là coi như là đáng buồn. Ví dụ cũng như quý vị có những vị á đi xe không, đi xe rồi lỡ, nhất là xe Honda hoặc như hồi xưa mà đi xe mà đông rồi khi thì mình phải đeo tay nắm ở trên này đó, nhưng mà nửa chừng xe chạy như vậy cái bất thần cái thì cái nón nó rớt hoặc là cái chiếc bích nó rớt, thì trong lúc đó làm sao, có khi bất giác cái thì vội cái này chụp cái nón hoặc là chụp cái chiếc mà quên buông tay thì nó rớt xuống, có khi là chết không hay nữa phải không? Và như vậy thì kiểm lại thì như vậy thì sao, mình trọng cái chiếc, trọng cái nón hơn là trọng mình hay sao? Thì như vậy thì trong cái vật không đáng gì, mà trong khi cái sinh mạng, cái sáng, cái gần gũi mình đó thì mình lại quên, phải không? Đó là cái cụ thể mà gọi là mình quên mình một cách nó hơi đáng buồn. Rồi nếu mà xa hơn nữa thì có khi thì mình thường thì mình nghĩ là đeo đuổi những cái có khi giành giật những cái mà gọi là bên ngoài, những cái vật nó không đáng. Thí dụ như là ở ngoài thì họ vì một cái miếng vàng chẳng hạn, hay là một viên ngọc đó, thì vì những cái đó, dành cho cái đó mà cũng có thể hy sinh tính mạng của mình nữa. Thì như vậy thì không, cũng là quan trọng cái vật bên ngoài mà quên cái thật nơi mình. Cho nên cái đó là cái quên mình như vậy đó. Bởi vậy cho nên nói tới cái quên mình mà tìm cái vật bên ngoài đó, thì hồi xưa thời Đức Phật đó, có câu chuyện này. Có vị Bà La Môn đó, một hôm á thì ổng bị lạc cái con bò, ông bị đi lạc, ông chạy ông kiếm, mà chạy kiếm ông gặp Phật, ông hỏi: thưa ngài Cồ Đàm, vậy ngài có thấy con bò của tôi chạy ngang đây không? Thì Đức Phật ngài mới bảo: ông tìm một cái mà không đáng tìm, mà đáng lẽ là ông nên tìm lại chính ông nó hay hơn. Ông ngạc nhiên, ông ngài nói gì tôi không hiểu gì hết. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng: ông nên tìm trở lại chính ông á, thì mọi cái sự hạnh phúc nó sẽ đến với ông. Mà thường thì chúng sanh người ta lại hay đi tìm những cái khổ đau mà không tìm lại chính mình. Mà cái hạnh phúc của con người ta thì nó ở ngay nơi trong cõi lòng của mỗi người. Thì khi ông nghe Phật nói vậy, cái ông tỉnh, ông mới quy hướng về Phật, tức là quy y theo Phật. Đó là một cái câu chuyện để cho mình thấy rõ. Thường đây là cái coi như là cái tập nghiệp, cái sai lầm mà của mình từ vô lượng kiếp tới bây giờ, chứ không phải mới đây. Nghĩa là thường thì mình gọi là quên mình để mà chạy theo tìm những cái bên ngoài thôi. Mà chạy theo tìm những cái bên ngoài á, cho nên rồi chạy mãi không có lúc nào dừng. Tìm cái này á, không? Tìm cái này tìm được rồi á, thì cái khác lại mất nữa. Rồi chạy tìm cái khác nữa, rồi cái khác nó lại mất nữa, rồi chạy tìm nữa. Như vậy tìm hoài, rốt cuộc là không có cái dừng. Cho đến cái cuối cùng là sao? Là cái thân này nó mất rồi, rồi cũng tìm lại cái thân khác nữa. Thì chính cái đó là cái mà gốc để nó dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử hoài, không có dừng. Mà cái đó là bởi vì lấy cái tìm chạy cái bên ngoài không, mà quên cái trở về mình đó. Cho nên nhất là cái thân này, cứ nhận cái thân này nó là thật của mình, cho nên là cứ chạy tìm những cái để mà có cái chỗ nương. Cho nên hãy mất cái thân này rồi á, thì luôn luôn là phải tìm một cái thân khác để mà nó thế vào, để có chỗ nương. Vì vậy cho nên luôn luôn là phải đi trong cái luân hồi. Mà như vậy á, thì chạy tìm như vậy, cái chạy tìm hoài như vậy đó, không? Thì Đức Phật ngài mới nói như sao? Đó là mình sao mà cái quên của mình đó nó thấy như là nó xa xôi, mình thì mình thấy tầm thường, nhưng Phật thấy sao mà nó rất là đáng thương. Bởi vậy cho nên cái này là nói về cái quên mình để mà tìm những cái Phật. Thêm một cái ý nữa để cho quý Phật tử thấy về cái gọi là quên đầu mà nhận bóng đó. Cái này là nói về thân đó, không? Còn cái quên đầu nhận bóng đó, thì nó thêm một cái phần nữa, nó tế nhị thêm nữa cho mình thấy rõ. Như là nhất là câu chuyện mà của ngài Diễn Nhã Đạt Đa, không? Diễn Nhã Đạt Đa mà soi gương mà mất đầu đó. Thường cái câu chuyện đó các vị thường hay nói là đó là chàng Diễn Nhã Đạt Đa, nhưng mình xét kỹ thì chắc là cô thì nó hay hơn, bởi vì soi gương phải không đó. Tất nhiên là sáng ra rồi cái soi gương là thấy cái bóng mình ở trong gương rồi thì úp cái gương lại, mất bóng đó thì la quảng lên mất đầu, rồi cái thì chạy cùng phố hết là la: tôi mất đầu, thì câu chuyện mình thấy nó giống như là nó không có xảy ra chuyện mà sao mà quá điên cuồng như vậy, nhưng mà xét kỹ lại mình á thì nó cũng giống giống như vậy đó. Mình thường ở đây á thì mình nhận cái gì làm cái thật của mình, thứ nhất là ở đây là nói về cái phần tâm thức. Tâm thức là mình nhận những cái bóng suy nghĩ, những cái suy nghĩ mà bóng dáng, bao nhiêu những cái bóng dáng mà nó đối với cái duyên trần bên ngoài, cho nên nó có cái hình tướng, thì mình cứ nhận luôn luôn cái đó là cái tâm của mình thôi. Bởi vậy cho nên rồi ngoài cái đó ra thì mình dường như là thấy không còn có gì khác nữa hết. Bởi vậy cho nên là những cái gì mà mình nhận, mình thấy, mình hiểu, mình biết, mình suy nghĩ đó thì cái đó là cái thật của mình thôi. Mà ai mà phản đối lại thì mình chống liền ngay, bởi vì cho đó là cái điều suy nghĩ của chính tâm mình. Mà bây giờ xét kỹ lại á thì mới thấy rõ những cái mà suy nghĩ, những cái đó là những cái bóng dáng, nó có tướng, có tướng hình. Suy nghĩ bất cứ cái gì có suy nghĩ ra thì nó có cái tướng. Mà cái tướng đó là cái tướng gì? Nó là cái tướng của tâm á, thì nó không trúng rồi. Bởi vì nếu nó là tướng của tâm á, thì thí dụ như mình suy nghĩ về một người nào đó, thì cái đó là cái tướng của người, chứ làm sao mà gọi là cái đó là cái tướng của tâm được, phải không? Còn nếu mà suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó thì nó cũng có cái tướng của cái vấn đề đó, chứ làm sao nó là cái tướng của tâm đó. Mà như vậy thì mỗi cái suy nghĩ nó đều có cái tướng riêng của cái suy nghĩ đó. Thì vậy là mỗi cái suy nghĩ đó nó đều là phản ánh của một cái vấn đề, của một cái hình tướng nào đó mình suy nghĩ đến, nó đồng lại ở trong tâm thức của mình. Nhưng mà mình nhận cái đó là cái tâm thức của mình, cho nên rồi khi mà nhất là những vị mà có công phu hơi hơi rồi đó, có những lúc mà nó tâm mà nó yên rồi, yên nó không có suy nghĩ như hồi xưa nữa, nó tạm yên, thì mình thấy cũng như là mình không còn không còn, bây giờ phải có suy nghĩ mới có mình được. Cho nên có nhiều vị như vậy thì nó hơi người là hơi chơi với, rồi chính là chơi với đó là cái mới cố khởi lại để mà tìm cái suy nghĩ nãy, thì vậy nó lại thêm một cái lớp vọng khác nữa. Thì đó, cái đó gọi là sao, đó là cũng là gọi là quên đầu mà nhận bóng, nhận cái bóng dáng đó, mà không có nhớ được cái thật. Mà như vậy thì bây giờ nếu mà thí dụ như cái cô mà diễn Nhã Đạt Đa đó đang mà ôm đầu mà chạy lăng xăng mà kêu như vậy đó, thì bây giờ làm sao để mà đánh thức lại đó. Không có thể mà dùng những cái lý luận này lý luận kia để mà đánh thức được. Mà cái chắc mà cái gần nhất á là cú vào đầu một cái mạnh, cú vào đầu một cái mạnh cho đau điếng thì nhớ lại cái gì biết đau đó. Thì vậy là nhớ cái đầu nó vẫn còn đó. Thì như vậy trong nhà thiền thì các thiền sư thì cũng khéo léo như vậy đó. Cái ngày ít có lý luận lắm, không có lý luận trong dài, nhưng mà sao có khi thì cả ngày hét một tiếng hoặc đánh một tiếng hét chát tai như vậy đó, thì khiến mình này giật mình, giật mình thì mới nhận ra thì nó có sẵn đó, mà không phải lý luận nhiều. Thì như vậy những cái phương tiện đó là những cái phương tiện mà đánh thức cho mình nó hay, nó khéo mà nó gần gũi nhất. Còn lý luận trong dài thì những cái mình lý luận á, lý luận thì nó lại khơi cái tâm suy nghĩ, mà khơi cái tâm suy nghĩ thì nó càng xa thêm nữa. Mà đây là để mà dừng cái suy nghĩ đó, mà dừng suy nghĩ đó thì mình dừng, khi mà ngay cái suy nghĩ nó dừng đó thì cái này nó cũng vẫn còn hiểu biết rõ ràng sáng suốt, chứ đâu phải không có gì, thì ngay đó thì nó nhận ra liền rõ ràng. Thì đó là cái gọi là quên đầu mà nhận bóng, rồi mới đánh thức trở lại, mình khéo rõ thì ngay nơi chính mình. Thì như vậy đó là mình khéo để mà nhớ trở lại chính mình. Thì cái đó gọi là một cái điểm mà gọi là quên đầu mà nhận bóng, phải không? Rồi đi mà thêm chút nữa thì như là các có ngày Tiết Phong đây là để mà đánh thức của mình sống trở về. Ngày Tiết Phong khi mà ngày đến ngày Đức Sơn á, tức ngày sau qua hai cái thời gian đầu đến các cái vị đầu rồi, ngài chưa có an lòng với cái chỗ tìm hiểu của mình, cho nên ngài đến với ngài Đức Sơn thì một hôm ngài hỏi ngài Đức Sơn rằng cái việc mà ở trong tông thừa đó con có phần hay chăng đó. Rồi ngài Đức Sơn ngài chỉ đánh một gậy, ngài bảo nói cái gì thì ngài thưa chẳng hỏi. Thì như vậy ngày hôm sau á thì ngài Đức Sơn ngài mới lên ngài thượng đường, ngài mới bảo rằng tông của ta là không có ngữ cứu, không có một pháp cho người, tức là không có lời nói, cũng không có một pháp gì cho người. Thì ngay lúc đó ngài có tỉnh đó. Thì như vậy qua cái câu chuyện đó mà bây giờ mình xét lại thì mình mới thấy đó là nó cũng có những cái mà tâm trạng của mình nó cũng giống giống như vậy đó. Ngài Tiết Phong ngài hỏi ngài Đức Sơn cái việc mà trong tông thừa đó con có phần hả chăng, tức là việc trong tông thừa là cái việc gì, tức là cái việc mà chân thật mà thường thì mình đọc sách đọc sử thì mình nghe nói là các vị thiền sư các tổ nghe là truyền trao cho nhau đó, vị này truyền trao cho vị kia thì mình cứ tưởng là có một cái gì đó để truyền, cho nên là mới cũng nghi không biết là mình có cái phần trong đó hay không. Mà khi hỏi như vậy là mình nghi, mà nghi như vậy là sao, là tất nhiên là mình tự mình chối bỏ mình rồi. Cho nên là ngài Đức Sơn ngài chỉ đánh một gậy là để cho nghe là thức tỉnh trở lại đó, không bảo là nói cái gì đó, nhưng mà rồi ông cũng chưa có tỉnh nổi, cho nên nói thưa chẳng hỏi. Thì như vậy là trong đó ông còn chưa hỏi, cũng còn nghĩ là có cái gì đó. Vì vậy cho nên hôm sau thì ngài Đức Sơn ngài lên thượng đường, ngài mới nói đó, tông ta không có ngữ cứu, không có một pháp cho người, tất nhiên là mọi cái phương tiện của chư tổ mà có lập ra có nói ra đó cũng đều là nhằm cái đánh thức cho mình sống trở về mình vậy thôi, chứ không có cái gì khác. Cho nên ngài không có một pháp gì riêng, cũng không có một cái lời gọi là thật gì mà bên ngoài nữa, mà mọi cái lời nói mọi cái phương tiện đều nhằm đánh thức cho mình trở về với chính mình vậy thôi, cho nên không có gì khác. Thì ngay đó là ngài có tỉnh. Và vậy cho nên là sau này khi mà ngài ra giáo hóa rồi thì có vị tăng hỏi ngài, thì lúc mà hòa thượng ở cái chỗ ngài Đức Sơn đó ngài được cái gì, mà chính cái chỗ này là chỗ mà đa số người mà cũng thường hay thắc mắc đó. Thế mà thường nghe nó ai nói tu thiền thì lâu lâu cũng hỏi tu thiền là được cái gì, thì cái này mà hỏi được cái gì thì ngài mới nói rằng ta ở đó ta đi tay không về tay không, đi tay không về tay không.